một cái là không có thánh nhân, không có phòng ai được dẫn tới thì không có phòng thôi. Ngã đây ngài lại nói cũng có phòng thôi, cũng có thánh nhân. Bởi vì căn cứ vào cái chỗ thở như như á thì căn cứ và dẫn tới đều đâu có thiệt, phải không? Nhưng mà trong khi người ta càng nghe càng thấy có giận thì tất nhiên càng thấy có tiếng, cho nên có phàm có thấm đấy, do mình không tự biết đó thôi. À nghĩ là tịch chữ, cho nên nó nghe hơi khó, khó mà dễ. Nếu mình thấy được cái thì nó dễ lắm, nhưng đó là còn nếu mình không thấy thì nghe cái ai cũng nghe cái gì đâu, nó không có gần gũi sự tu hành chút nào hết. Và nếu thấy rồi thì thực ra cái tu hành rất là chính xác. Nhưng mà nó học lời các tổ là những cái lời tán gọn chỉ thẳng, chứ không có dùng phương tiện. Vì không dùng phương tiện cho nên người nghe khó hiểu, mà nó hiểu rồi thì rất là thấy thích thú. Nó là một cái gì nghĩa là giúp cho mình tiếp nhận, không còn phải chạy lâm trực thôi lẫn xa xôi nữa. Vì vậy mà học về các cái dưỡng luyện của các vị thiền sư, người nào có ý thì dễ thấy, còn nó có ý đây là không phải có giận thưởng. Có ý tức là nó là có một cái nhận xét tinh tế thì thấy dễ, còn nó không có thì cứ làm ra những giận nó hồi hồi ngủ quá chứ không có hiểu gì. Ngã thế nào là phàm, thế nào là thấm, nhờ đó anh nhớ không được tức là phàm phu. Thì như vậy nhà chủ là không được tức là phàm phu chứ không gì hết. Nhớ chẳng không được tức là thấm, nhưng mà người nào mà chạy theo duyên không được dẫn dẫn duyên giả tướng thì đó là phàm phu. Người nào đối với giận duyên giả tướng mà không sinh được, đấy là thánh nhân. Vậy thôi. Đau liền hả? Không được là phàm, chẳng sinh được là thánh. Như đứa có con, già nhắn chẳng xong là thánh nhân luôn. Thì hơi nhút gì hết, như vậy nó là thánh rồi. Đó. Khởi chí giả này thật là kẻ có nhân. Đứa có con còn nhỏ chẳng biết cái xấu, giống như người ngu không biết tên tôi, nó được chẳng xin được ý. Thành thử ra mình nhiều khi mình bị lầm lẫn, nghe tâm kinh hay là nghe các tổ nói vô xin được, rồi mình tưởng như cái người mà cứ theo nghe thấy biết rất rõ ràng, những người đó còn khó tôi, còn những người ngu hơn mất ít cái xin được, ít cái lầm rõ, người đã tưởng dễ tôi, phải không? Nhưng sự thật là không phải. Những lời khơi nghe tôi là hả lâm lạ, nhưng mà nó khi họ biết họ rồi đối duyên sức cảm họ không có giận không được thì đó mới là tôi. Còn những người họ ngốc quá họ không biết gì hết, tại họ không biết chứ đâu phải là họ tôi. Thì như mấy đứa bé này thấy nó không biết cái gì hết, thì đó là tại nó không biết chứ đâu phải là nó không xin được đó. Vậy mình cứ như nói vô xin được thì tưởng đâu là ngu, phải làm có hiểu lầm. Nên đối với lý cho như thiền hành phân biệt, tâm sẽ được tiến vô phân biệt thân thì. Nhưng mà từ lý vị thấy lạ ta dạ vô phân biệt, mà biểu đối với lý cho như thiền hành phân biệt nghĩa là sao? Thì giống như cái câu á, không tự mà tự. Thì cái này không phân biệt mà phân biệt, không được mà không phân biệt. Bởi vì mình lâu nay mình cứ phân biệt cái giả tướng ở bên ngoài, bởi giả tướng ở nhà mà mình duyên thơ, cho nên cái đó là giận tâm, giận tâm duyên thơ giả tướng. Thì hơn cái giận và giả mình làm tưởng là thiệt, cho nên mình linh hồi bây giờ cái chân như thể thân tịnh đó mà mình sống trở về nó thì gọi đó là phân biệt. Nó là không có bỏ rời nó, chỉ giờ giận lên là mình thấy đó chính là giận, không phải là chân như. Mình không theo để mình sống trở lại chân như, thì như vậy đó là thiền hành phân biệt. Mà đó là cái tâm vô phân biệt, hay là tâm sẽ được trí vô phân biệt. Thành nó nói phân biệt mà không phải phân biệt, tức là mình trở về với chân như, cũng như trong luận đại thừa khởi tính gọi là mình được cái chân như ta muội á, tức là cái cấm định chân như. Hãng tạo tác mà chẳng thân tâm là thứ chẳng phân biệt ư? Tức là khi mình tạo tác cái khác mà mình không có thân tâm phân biệt thì lúc đó phải là thứ hay phân biệt chân đó. Ông hỏi trước chỗ tịnh tâm và chỗ khởi tâm, phải xét cho chữ về cái chỗ tâm mình nó yên và cái chỗ tâm mình nó giới khởi. Tức phải biết rõ tâm từ xưa nay vốn thanh tịnh. Nếu người nào thấy lúc mình giới tâm mình biết rõ là giới tâm, lúc không giới tâm biết rõ là không giới tâm, thì mình thấy rõ xưa nay tâm mình vốn là thanh tịnh, chẳng bị ngoại duyên làm ô nhiễm. Đối với mọi việc phải thấy một cách rõ ràng đó, và đó là những cái tư mà thiết thực nhất, gần gũi nhất. Là bao nhiêu cái niệm giới lên mình biết nó rõ ràng, khi những cái không lúc không có niệm giới mình biết rõ ràng đó là cái thanh tịnh. Nhân duyên tánh không là tánh không thể có, về nhân duyên thì tánh nó không thể có, tức là biết nhân duyên cũng không, biết rõ cái khác do nhân duyên không, tánh của nó không thể có, bởi vì nó nhân duyên không cho nên không tánh. Như vậy thì biết cái nhân duyên ấy cũng không thiệt, cũng chẳng phải không, như vậy hợp thì hiểu có. Tức là tất cả sinh la vạn tượng nghe tay cho mẹ nghe nghĩa lễ tính nhân nhân có ở thế gian đấy, tức là chẳng gọi pháp thế gian, cho nên trong kinh nói chẳng gọi thế pháp mà gọi niết bàn. Ở đây tôi giải lại cho rõ, nếu chúng ta nhìn cho tồn tại tất cả sự vật, tất cả con người, tất cả chủng loại trong nhân gian này, mỗi vật, mỗi người, mỗi loại đều biết rõ do nhân duyên hòa hợp mà sanh, không có cái tánh thiệt. Thì như vậy khi đó nghe nó tên người, tên vật, tên chủng loại, mình biết tự tánh là không, nhưng mà duyên hợp thì vẫn có. Tự như vậy tâm có duyên hợp vẫn có, thì có cha, có mẹ, có anh, có em, có nhân, có nghĩa, có thiện, có ác, vân vân. Đó là tên chân diện duyên hợp vẫn có, đó phải là không. Thì như vậy mình đã làm thấy tánh có pháp, nhân duyên không tự tánh là không, đó là mình thấy được niết bàn. Nhưng mà về duyên diện vẫn có, mình chúng đây có chuyển động. Vì vậy cho nên nó chẳng gọi nó pháp, mình không chuyển động tức là không thấy rõ. Sử dụng cho nó cho bàn là tội tấm là không, nhưng mà duyên hợp giả tướng cái bàn đó không có. Cho nên mình biết cái tướng bàn hiện có đây là giả tướng, mình chấp nhận đây là giả tướng, cho nên không gọi tấm thế gian. Nhưng biết tội tấm là không, đó là an tự nhất bàn. Thành ra cái đó là mới là cái thấu đó. Cái người ta nói nghe cái bàn không, nó trở cái bàn nó gọi hết, thì cái đó là cái lầm. Giờ nói cái bàn có là trở bàn thiệt, đó là sai. Thành thử đây mình thấy do cái bàn là nhân duyên sinh khởi, cho nên cái tự tánh cái bàn là không. Vì vậy mình biết cái bàn tự tánh là không, mà đó là nhân duyên sinh khởi, cho nên cái tướng có đó là giả có. Thì như vậy tâm cái có mình biết nó là giả nên mình lầm. Giờ thấy tự tánh là không cho nên mình ngộ được tánh. Thì như vậy biết nó là giả có là không giả có thế gian, thấy tự tánh là không đó là vàng nhất bàn. Thì như vậy đối với tất cả sự vật mình không có phá loại mà mình được niết bàn. Nếu loại pháp thế gian tức là phàm phu cho mỗi bản thân tử, pháp nhân duyên với nhân kia mỗi mỗi đều không chủ tể, ngọn pháp sự vật tự thánh là thánh, thì như vậy là mình chiến thắng. Nhưng mà sự thật có nhà đó cũng liên hệ đến cái thân, nên là bạn tưởng mình cũng thấy tự thánh là thân, thì liền thấy được cái tánh đức thân đức diệt. Cho nên ở bên ta ở bên nhà đều liên hệ nha, tức là ở thân thân được được nghe thân được thứ. Cũng như vậy đối với tất cả sự vật là những cái hình tướng để mình thân được, mà mình biết nó là giả, duyên hạ chuyển có, tự tánh là không, cho nên mình không có phân biệt nữa. Bởi vì không phân biệt, cho nên vậy là được tứ vô phân biệt. Nó là cái gì từ hạ tâm sinh nguyên, nó là được vô phân biệt tứ đó. Đó là cái pháp này. Thường hành phân biệt mà chẳng phân biệt, mới là chẳng gọi pháp thế gian. Cho nên kinh nói, phân biệt các tướng kết hợp, là đệ nhất nghĩa mà chẳng bằng. Phân biệt các tướng có thật, tức là đối với các có thuận có ở dương gian này biết nơi duyên và hợp mà có tự thánh là thân, thì như vậy mình vào được cái đệ nhất nghĩa mình chẳng bằng. Đó là bậc giác ngộ nghe nơi bạn mà khởi tình, người mà nhận được như vậy đó thuộc ra nghe thằng bạn mà khởi tình. Bởi vì tất cả các bạn nào cũng biết là giả tự thánh là thân, thì mình đâu có nhiễm đâu có khó, cho nên mình tình. Thì quý vị có giác ngộ thấy đâu có khó, phải không? Đó là nhận được cái đó là giác ngộ, là cái đó đó tâm mới cái thân được rồi, thì cái gì thân, cái chặt đạo thân, cái đó nó là cái chân thật đó. Còn cái thành thân còn hư nghị, cho nên mình đạt được đạo thứ việc rõ cái lý đó gọi là đạo thân. Mà cái đó không có gì mất hết á, là thực là cái trí tuệ bất sanh bất diệt. Cho nên hết sức là quan trọng mà người học phải coi thường, còn nghe nói thành thân hư nghị lại cho là quan trọng. Đó là cái lầm lẫn, cái thật mà không, cái hư nghị là trọng. Đó, nếu chúng ta trong cái đoạn này nhận rõ được cái vô phân biệt tứ các hành thống với nó, thì đó là chúng ta đã được đạo thân. Cho nên đó là bậc giác ngộ ngang đoạn mà khởi tịnh. Đây nó dẫn lên kinh Duyên Tạc thì hả, kinh Duyên Tạc nói thường tàu vô lượng trí lệ thật tướng, nơi pháp thế gian ít muốn biết đủ, nơi pháp xuất thế nhân tàu chẳng chán, chẳng bỏ ra như mà thường tha thế tục, khởi thành thân trí huệ dẫn đạo chúng sanh. Nghĩa này thế nào? Đó, nghĩa này tức là dự dụng cái chư Phật trong ba đời bậc chứng ngộ mới biết tâm không phải đo lường được. Ở đây là chỉ cho những người đã đạt được đạo rồi, sau đó vận dụng cái nguyên ngàn dự dụng là nhập thế độ sinh. Cho nên không thể dùng cái phân biệt theo phàm tục mà biết cả. Hỏi người thường cầu thật tướng vô lượng duyên là việc gì? Các kinh đã nói vô thứ từ giới là trước đó cả người cả trời, nó chẳng có nguyện sao, nên đâu có sự sai sót chẳng đồng, khiến cho tất cả người học hờ như chẳng tin. Nó là chủ yếu nó là học chủ dạ cho chúng ta đạt được vô lượng. Mà tại sao Phật cũng dạy chúng ta phải tu mà là bố thí từ giới nhân dân, những cái thuyết pháp thanh thương như vậy cũng dạy khiến người ta hồn nhiên không biết làm nào đúng, để giữ vô lượng đúng hay là làm bố thí từ giới tinh tấn những việc là đúng. Đây mới đáp ăn chớ chẳng tin, ăn là người chẳng chịu hưởng, tức là không không á, ăn là người không không. Phật nói bố thí từ giới là trước cả người cả trời, ấy là chúng sanh từ nhiều ở trong vọng tưởng. Thật có như là phương tiện khó từ theo ý của chúng sanh mà nó có vọng tưởng để dẫn dụ họ là sửa đại thừa. Đó là ăn ngạo không tin cái đó là ăn người không thân. Cái sự thật của Phật nói những cái đó là vì những người họ nặng về vọng tưởng, họ chưa có ngôi nhận được, thì phương tiện Phật nói những điều đó để cho họ cố họ tư họ giữ rồi họ từ từ họ biết là sửa đại thừa. Chúng đâu có hỏi gì mà không tin. Ai nhớ chẳng tin, kinh giảng kinh để chứng minh căn rõ. Kinh phát ra đây, chính bộ giáo pháp của ta đây là từ thịnh chúng sanh nói, đại thừa làm gốc. Thì như vậy là tôi Phật nói là chính bộ, chứ còn đề chiến cộng về đại thừa. Mà đại thừa tức là đi thẳng là vô nhiễm, còn những thành kia là thành từ thịnh chúng sanh. Lại nói, con cả Phật người thương chỉ có pháp nhất thừa, lại dùng danh tự giả để dẫn đạo chúng sanh, chứ con dùng tuổi thừa để tế độ chúng con. Đó, tự như vậy đã thấy rằng người phương Đức Phật chỉ muốn vào một thừa thôi, phải giữ có những cái pháp khác chia làm hai làm ba, là đó là phương tiện dùng danh tự giả để dẫn dắt chúng con. Cái sự học tại không có dùng tuổi thừa để tế độ chúng con, lại nói chớ gần gũi ba tạng học giả tuổi thừa, tức là đừng có nên cho những người học giả mà không có tam tạng trong tuổi thừa. Lại nói chỉ có một sự thật ngồi có hai tức chẳng trở trên đó là chỉ cho chỉ có nhất thừa, mà nhất thừa là nhất tâm. Đây nó dẫn kinh sư pháp vô hằng nói nhớ người không được giới đấy tức là không có giới, nhớ người thấy có giới ấy tức là mất giới, tức là mình cứ vọng tưởng không được sắc giới thì như vậy tức là mình không có giới rồi. Như vậy giới nó có là từ đâu? Là từ không vô sinh địa. Nếu người thấy có giới ấy tức là mất giới, tức là mình cứ nói là mình là kẻ giữ giới thì như vậy mình đã mất giới. Thì đó là để chỉ rõ là giới là không nên không được, giới thì không nên vọng chấp, không được là vọng chấp tức là mất giới. Vì vậy cho nên vô sinh địa tức là đại giới. Căn cứ vào đây mà nói biết rõ Phật nói về nơi cứu cánh chứ chẳng có phải nói người không tốt. Tốt dẫn chúng con tiến vào cứu gọi Phật liền trong ba đời nói tâm đắc tự tại, tâm đắc giải thoát, tâm đắc thánh nhân. Đấy là thuyết ánh lớn của chư Phật trong ba đời có như cho anh dạy, chứ không nói tâm đắc, không nói tâm đắc tự tại, không nói tâm đắc giải thoát, là thân đất thứ nhân mà chỉ nói là tâm đất. Thì như vậy để giúp rõ rằng tất cả đều do cái tâm vô không được mà đạt được tự tại, mà đạt được giải thoát, mà đạt được làm thánh nhân. Chứ cần gì nữa mình nghĩ chưa Phật nói khác nhất thừa là để giáo hóa chúng sanh. Như nói mọi người đều được tha nhẹ, ta lại nói rằng lật lọn chúng sanh đâu chẳng lỡ làm ư? Tự tay hỏi này tốt yến như lên lần chuyên Phật nói pháp nhất thừa để giáo hóa chúng sanh. Thì như vậy thì ngài chỉ nói nhất thừa mà giáo hóa thôi, tại sao bây giờ ngài lại nói tam thừa, lại còn nói chín bộ kinh vân vân, nói nhiều quá làm cho lạc lạng chúng sanh. Thì như vậy ai là ngài cũng phải có lỗi chứ. Thân đó ông chớ khởi ra ý nghĩ này, chuyên Phật vì lành đại vương thấy chúng sanh chơi và ta đền ước quá nhiều nên mở phương tiện nói pháo ba la mạch thành bố thí từ giới nhẫn nhục sẽ lìa được ba đường ác, sẽ sanh cả trời cả người thành tinh tấn thiền định trí huệ sẽ được lìa những khổ sở trong sinh tử, tương lai sẽ thành Phật. Thì như vậy được cái lợi ích tại sao nó lạc loạn? Được đời như hỏi chế sao Phật quá khứ nói tam thừa, hiện tại chư Phật chỉ nói tam thừa. Đáp: quá khứ hiện tại vị lai chư Phật đều nói tam thừa. Hỏi do nghĩa nào để biết thế? Đáp: dẫn kinh Pháp Hoa nói nhớ lại 8 tháng Phật thừa thì chúng tâm truyền nó khổ não. Nếu chẳng tin pháp nhất thừa này mà còn phá hoại chẳng tin, nhân đại và ba đường ác, ta thà chẳng nói pháp, muốn sớm vào nhất bàn. Đừng nhớ lại phương tiện chư Phật quá khứ đã dùng, nên ai ta đắc đạo cũng nói tam thừa. Ở dưới cả chư Phật quá khứ đều nói tam thừa, dẫn đường chúng sanh vào nhất thừa. Thành ra dẫn cái đoạn ở trong kinh Pháp Hoa để chứng minh rằng chư Phật quá khứ cũng nói tam thừa, cho nên Đức Thích Ca ngài cũng nói tam thừa, nhưng mà nói tam thừa để dẫn về nhất thừa. Thì khi nói nhất thừa để hỏi thế nào là nhất thừa, đó tâm là nhất thừa. Tâm thế nào là nhất, tình nào biết là nhất thừa? Đó nên thấy tâm rỗng trước không có tướng mạo là nhất thừa. Nếu mà ai thấy cái tâm mình rỗng trước không có tướng mạo thì lúc đó là tâm đó là tâm nhất thừa. Thấy rõ ràng tâm rỗng trước không tướng mạo là nhất thừa, đấy là đắc quả thánh chân, đắc quả thánh. Như vậy thì tất nhiên ngài đã đi vô trong cái chứng của đắc rồi, cho nên bây giờ mới hỏi có phàm chân cũng có phàm. Nói có thánh thì tất nhiên phải nói có phàm. Người đây thì người ta thấy ngài đạt rồi, cho nên hãy được hỏi phàm thánh có khác hay chẳng khác? Đều chẳng khác. Nếu một con ngộ thì sớm phàm về thánh, nghĩa là tương lai này mình chưa ngộ thì mình phàm, bây giờ mình ngộ thì mình đạt liền thành thánh. Thành như sớm sớm phàm về thánh, chẳng ngọ thì sáu đạo khỏa thánh, nhưng hay nói là không ngọ thì cứ theo dòng linh hồi không lực thú rồi chứ có gì đâu. Đó, tự nghe ngài nói vậy được coi như ngài đã ngọ, cho nên có gì nào rồi hả? Nghe nói ngọ là ngọ cái gì? Ngọ tâm, ngọ gì đó, ngọ để tâm, ngọ tâm phàm, tâm thánh là một hay là khác? Đó, là một. Thế nào là một? Thấy rõ tánh thanh tịnh từ kia đến nay, không nhiễm không tiếc, tức là một. Thì nghĩa là thấy rõ cái tánh thanh tịnh là hồi kia bây giờ nó như vậy, không nhiễm không tiếc, thì đó là nó một chứ chẳng gì nữa. Hỏi ai biết không nhiễm không tiếc, là hỏi câu hỏi này mình lạ lùng, tại sao mình lại biết coi cái đó tâm biết không nhiễm không tiếc, chứ ai biết nếu là có người khác biết thì làm. Hỏi tâm biết và tâm thế nào biết không nhiễm đó, các biết tập trong ba đời về nó tâm không hình thể, rốt ráo không phải có, cho nên được biết là không nhiễm, bởi vì không hình thể lấy gì mà nhiễm. Đó hả, đó không hình thể thế nào được biết không nhiễm? Đó chỉ vì không hình thể nên biết không nhiễm, nếu có tướng mạo chứng tỏ là có nhiễm đó. Nếu là càng có tướng thì tất nhiên có bụi đắng có lũy nhớ, còn nếu là không tướng lấy cái gì mà đắng, lấy cái gì mà nhiễm? Hỏi trước nó tâm chưa biết tâm gồm bao nhiêu thứ. Đó ông nhớ ngộ thì một tâm cũng không thể có, nếu chẳng ngộ thì có bao nhiêu tâm, có biết bao tâm, không thể đến hết được. Còn nếu nhớ là ngộ là thì tâm giúp như thì đã ngộ cũng có nữa nữa ha. Còn nếu như còn mơ thì thôi cứ nổi loạn xạ, không biết như đến nó từ tới mới chiều, nếu nổi là nổi lên bỏ hợp đạo thì chiều đó ra cả hủ. Đến cũng hết, vì vậy cho nên không biết bao nhiêu là tâm. Đó, vì vậy mà mình biết rõ rằng nếu ngộ thì không có một nữa, hướng là không nhiều, còn nếu mơ thì không biết bao nhiêu là đến cho hết. Hả? Đấy là tâm phàm, thế nào là tâm thánh? Nghĩa là không nói gì, nổi là nhiều quá là tâm phàm, bây giờ tôi mới hỏi thế nào tâm thánh. Mà đó, tâm nhớ giữ tướng, tức tâm phàm, lìa tướng, tức tâm thánh. Nghĩa là cái chất tự tướng, thì tức nguyên vọng tâm, nó nguyên theo giả tướng, tự đó là tâm phàm. Còn nếu mình thấy các thái tự thánh là không, thì tức nguyên tâm phàm nó hết giới lên, thì nó lặng lẽ là thành tâm thánh như vậy. Thành nó giản dị, thực là giản dị, mà chính là những cái lối tu xác đáng. Vì mình cứ theo các cái tướng bên ngoài rồi duyên nó không được nó thì đó là dẫn tưởng, thì đó là tâm phàm. Còn nếu mình thấy một sự một vật nào biết tự tánh là không, rồi thôi mình biết tự tánh không, cho nên mình không chấp tướng nó, không duyên theo tướng nó, thì tâm nó lặng lẽ chứ, thì lặng lẽ cái rồi tại giờ tâm tánh cái gì đó mà nhớ cũng được. Hả? Tâm giữ tướng là tâm không giữ tướng thế nào, xin chỉ bà ý nghĩa cho nó. Đã tất cả người tu nếu thấy tâm qua lại, tức là tâm dài ngắn, thấy tốt xấu, thương ghét, như giận, tà chánh, phàm thánh, tự tại hay chẳng tự tại, thấy nước bàn giải thoát, thấy chẳng giải thoát, thấy bồ tát, bồ tát, thấy trí tánh không trí tánh, thấy có hiểu biết không hiểu biết, thấy tinh tấn thiền định trí huệ vân vân, đấy đều là tâm vọng tưởng cái phàm phu. Nghĩa là có là tất cả những cái giả danh giả tướng mà mình ta nói thì đó là phàm phu. Hỏi thế nào là tâm thánh nhân? Chẳng khởi một niệm cũng chẳng thấy một lệch, tức là tâm thánh nhân. Nghĩa là như như lặng lẽ đó là tâm thánh nhân. Không thấy một lạc, tức là thấy các pháp tự tánh là không. Như vậy, ví dụ nhé, bên ngoài thấy các pháp tự tánh là không, cho nên không thấy một lạc, bên trong tâm như lặng lẽ, thì như vậy tức là thánh nhân đi có gì hết. Nghĩa là thánh nhân đâu có khó.
Nhưng mà tại mình nhiều loạn nhiễm quá, bây giờ muốn cho hết nhiễm loạn thì thật là khó. Với sự thật, không có gì khó hết. Đối với tất cả sự vật thấy rõ tự tánh là không, cho nên không duyên nhau. Và đối với nội tâm như như bất động thì như vậy đó là tâm thánh nhân chứ gì. Hỏi thường xuyên được tâm thánh nhân chăng? Cho mình bây giờ người ta hỏi tới thì phải đáp sao. Ở đây thì cứ đáp ta cũng không được, ta cũng không được. Hỏi đã không được ta biết, đáp ta nói không được cũng không biết, cho nên nói không cứ cũng không đáp. Do chỗ không được tức là Bồ Tát thì như vậy thấy rõ rằng Bồ Tát là cái người không có thấy cả đất. Nếu có cả đất thì không phải Bồ Tát. Ở đây nói không được mà vẫn là không phải không có cả đất. Hỏi lúc này chúa tránh được gì? Đáp một lần cũng chẳng thuộc. Nếu có chỗ thuộc tức là thân thủ luân hồi, nếu không chỗ thuộc nếu quá trình tự bằng em chính cái chỗ này có thuộc này mà cũng giống như cái chỗ quá đơn vậy. Cái chỗ chết không gì đâu, nếu còn gì đâu là cái chỗ sinh tử phải không? Vì vậy cho nên nếu mà còn có một chỗ thuộc tức là thân thủ luân hồi, đó là thân thủ. Cho nên mình biết quá trình thử ai nguyên tự tại. Chứ còn nếu mà mình có cái sở tựa cái tức như tài mắc kẹt, còn khó ngủ, còn đứng hở, nhưng cái đó là cái thực là hết sức khó khăn. Người ta ít ai dám hiểu nổi cái đó. Nếu nó như tự tại cho nên nó không có sở tựa. Còn nếu mà có sở tựa thì tức như nó mắc kẹt, nó không đủ linh hồn rồi. Vì vậy cho nên hôm nay mình hiểu cái lý này, mình thấy rằng chết rồi hỏi mong xanh gì cỡ nào, ẩn có muốn thuộc về cái gì, thế nghĩa tâm khi sống mà xin là quan âm về giữa, xin là trời thiên đại thánh giữa vân vân, để lại thuộc về các ngài đó mình nói là tu phải không? Nên hiểu cái lý tập cái chân chính rồi mình mới thấy cái đó là cái tà dại mất tự chủ, để cho ma cái làm chủ mình mà thế gian này cứ tin cho đó là hay. Người mà như vậy đó là mất tự chủ, không còn có gì mà làm chủ hết thì tất nhiên đó là đã bị ma cử làm chủ rồi. Vậy mà không biết mà cứ tới mà đánh lỡ cái cầu kinh ba mươi hầu văn nọ, người đó đã làm mình cũng làm theo thật là tệ. Bây giờ nó hỏi về cái chuyện thân tử của tán thức. Hỏi tất cả chúng sanh đều do tán thức chuyển nên không được tự tại, thế nào là tán thức? Đó, tán thức là nhãn thức, nhĩ thức, tử thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạc na thức, nó là do thức. Nói vậy, quả thức là do nghĩa lửa việt, như khi mắt cùng với hình pháp phối hợp nhau. Ý thức ở trong phân biệt, lúc tốt, lúc xấu, tùy theo chỗ chấp của nó, liền có tiếng thân, rồi vươn vào mạc na thức, vươn vào sự vươn tập nào, rồi chấp thử, rồi trở lại vươn vào đỡ bát thức, ăn lại do. Chở tích tự, những chỉnh tử của nghĩa thức nên được tên là tàn. Những thức như thế, các thức khác cũng vậy. Tất cả chúng sanh tạo nghiệp họ báo, ấy là thức do tàn thức, lần lượt thành nhân và tạo nghiệp dữ lao. Cho nên nhân tưởng mà họ đã chẳng dùng. Rốt lại, họ khổ sanh tử không có đạo, nên người chưa lửa ngọ tâm, liền bị tán thức làm gặp loạn. Nó tán thức ấy nghĩa là lấy cái sẵn có làm nhân, nhân và duyên hiện tại mà phải tạo tác nhân duyên và hợp lại thân làm nhân tương lai. Đây là nói rằng lấy cái sẵn có, người nói tán thức ấy nghĩa là lấy cái sẵn có làm nhân, nhân và duyên hiện tại mà phải sẵn có làm nên, tức là cái thức ra lại do cái đời trước nó đã chứa sẵn những chủng tử đó, lấy cái đó làm nên. Và bây giờ duyên những cái pháp hiện tại đây làm duyên mà sinh khởi ra một tăng đủ tám thức, rồi quân rồi chứa, rồi tạo tác nhân duyên và hợp lại tăng, rồi làm cái nhân cái lái cứ như vậy. Do nhân quá khứ và quân cái nhân hiện tại được hiện tại và làm nhân dữ lai, cứ như vậy đó mà nhân quả luôn truyền thanh hết, dần linh hồi không trừ được, là tại cái lẽ đó. Nhân vốn đoạn
trời chẳng cho phân nữa, nên trên cánh quán khác rõ nhãn thức từ đâu mà có. À, bây giờ nó có biết cái con mắt này từ đâu mà có. Như bây giờ tôi nhìn thấy cái đồng hồ, tôi phân biệt đây là cái đồng hồ đẹp, cái đồng hồ xấu, thì cái đó là do nhãn thức của tôi. Thì bây giờ hỏi nhãn thức đây từ đâu mà có, từ cái mắt có, hay từ thức mà có, hay từ cái đồng hồ mà có, cái phân biệt đó là từ cái nào mà có. Đây đặt ra ba cái giả sử: từ sắc có, từ mắt có, hay từ tâm mà có. Nếu từ tâm có, người mù có tâm sao chẳng có nhãn thức? Nếu từ tâm có thì người mù không có tâm, vậy sao không có cái phân biệt của nhãn thức đó? Thì như vậy từ tâm cũng được rồi. Người chết có mắt hai chẳng hai phân biệt có sắc sắc, thì như vậy từ mắt cũng được rồi. Nếu từ sắc có thì cũng không được, vì sắc là chất ngã vô trí, chứ cái đồng hồ đâu có biết nó mới phân biệt. Thì như vậy ba cái đó đều không không nhãn thức. Thì nhãn thức có thiệt không? Thì như vậy mình thấy rõ ràng nhãn thức là không, nhãn thức là không thì con mắt cũng đâu có thiệt, mà có đồng hồ cũng đâu có thiệt. Cho nên đây nó như thế, các duyên này không không thể tách duyên để biện buộc được, chỉ khi tâm nửa ngộ mới biết mà thôi. Thì như vậy các pháp giữa ngày nó duyên nghe nó không có duyên rõ, thì chỉ cái người ngộ nó thấy. Khi mắt thấy hình sắc, mắt cần nhân duyên của nó là không. À, khi con mắt thấy cái đồng hồ thì con mắt đó nó cũng tự tánh là không, cái biết cái con mắt tự tánh cũng là không, cái đồng hồ tự tánh cũng là không. Ba cái do nhân duyên hợp mà tạo nó bằng có biết của con mắt phân biệt cái đồng hồ. Mắt đồng duyên đã không, tức là sắc cũng không. Nếu nhận rõ ba việc này thể nó là không, liền không có phân biệt. Như vậy thì cái mà thấy đồng hồ mà biết cái tật, cái thấy nó không thuộc, mà cái đồng hồ không thuộc, hỏi thì không biết cái gì nữa. Vì không phân biệt nên ý thức phân biệt mà không phân biệt, thành ra vì mình biết rõ cái tấm nó là không rồi, cho nên cái ý thức là cái hay phân biệt mà rồi nó cũng không có cái cản trở để nó phân biệt. Cái gì thấy cái không phân biệt cái gì chứ còn nếu thấy cái thiệt có liền ra đó, nó phân biệt ngày tốt ngày xấu ngày xứ ngày giận đủ thứ hết, cho nên cái chứng đó là chứng phân biệt. Mà bây giờ mình nói mình có cái thái tự tấm là không rồi, chứ nói gì phân biệt tức là thử tập không còn nó trở hình dáng gì để cái chứng ý thức phân biệt hết. Thức chứ đã muốn chết mà cũng không thể chết, thức chứ đã thấy cái gì cũng chết là chủ trở là thiệt. Mà bây giờ đây mình biết tự thánh là không rồi, chứ không còn trở đằng khác hết. Thì như vậy là đã khá được cái chất của thức chứ đã, khá được cái tâm vệ của thức chứ có. Thì như vậy là mình chuyển được cái lần lưng hồi tâm thức chứ có lại trong cái nguyên tạp những chủng tử tạp gì hết. Rồi hai cái chứ đó chứ không được, không được chứ chắc không được, thì lấy đây là lấy chứng tử cho nên vô mình dưng cái thứ này ra từ cái xe đó sẽ tấn thần thấy là muốn có cái gì đâu gì đó là hết cả hết. Do không chứng tử lại chẳng yêu sống chết, nên lặng yên thường thụ chẳng bệnh rộn gì tới phân biệt. Thì như vậy là an nhàn tự tại chứ nhé. Thành ở đây mình thấy là giảng cái duyên đó là nó đã được cho ý đi cái hạt trời. À, ý như cái thật là tốt, cũng đưa mình tới chỗ đó. Người giảng như vậy là rất lạ. Tốt.
Phật cái thần hỏi về Phật có ba thân từ đâu mà được. Thì ba thân này dở rồi. Rồi hỏi nữa như thế nào, số sao mà được biết nhân danh đó thì dễ hiểu. Bây giờ ông hỏi về bốn chữ này nghĩa như thế nào mà nói như thế. Từ đây mới nói về bốn chữ vì có trải pháp cho nên tôi có giải thích. Đó, năm thức trước cũng gọi là năm căn. Năm căn này là cửa vệ riêng soi vào tiền cảnh mà không vọng nhiễm, nên đem năm thức này làm dự quan pháp trí. Nó pháp với trải pháp. Chỗ pháp nói cái ý thức thứ sáu là dự quan pháp trí, còn năm cái thức trước là thành khởi pháp trí. Nhưng ở đây thì ngài nói hơi khác đi,
đã và thấy cái pháp này thấy nghĩa gì. Đệ lực ý thức cũng gọi là ý căn, đây là cửa trí phải nên cần mẫn giác ngộ, giác rồi liền tận cùng với pháp kế hợp trên tục đời xét thấy thành tựu trí huệ, chuyển ý thành huệ, huệ hay trí sáng thức chẳng phân biệt, chuyển thành trí nên gọi là thành sở tác trí. Vì lúc đó nó vô phân biệt cho nên gọi là thành sở tác trí. Đệ thất mạc ma thức lại không chấp thủ, tự nhiên không yêu không ghét, nên tất cả pháp đều bình đẳng, thế nên gọi là bình đẳng tánh trí. Đệ bát a lại gia thức bên trong tức là không, những chủng tử tạp nhiễm đều thanh tịnh, giống như gương sáng cho ở giữa hư không, tất cả muôn tượng đều hiện ở trong ấy. Nhưng mà gương sáng này không thể ý niệm rằng ta hay hiện hình tượng, hình tượng cũng không nói rằng ta từ gương tâm, không nên không sở, không nên sở, nên trí này gọi là đại gương cảnh. Thì như vậy phần thứ tư và cái phần thứ ba nó không có khác, chỉ cái phần thứ nhất và cái phần thứ hai nó khác thôi. Bây giờ nói về phần thứ nhất thì quý vị thấy đây là nói có lý ở chỗ khi mà chúng ta được tâm cảnh nhất như không còn vọng dưỡng, thì lúc đó năm căn trước xem xét thấy biết có pháp bên ngoài, xem xét thấy biết mà nó không dưỡng thì gọi đó là chữa gian pháp trước. Vì nó xem xét nó vẫn thấy ta vẫn như thế, nó chữa gian pháp mà không dưỡng thì đó thì chữa 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 lại thì gọi là chữa gian pháp. Thì như vậy thấy có lý. Còn cái ý thức thì nó lúc đó nó hợp với vợ, cho nên nó là trở thành ra là cái chiếu sáng, nó là vô phân biệt. Đã vô phân biệt cho nên nó là thành cái thành sở tác, tại vì thì nó đã chuyển thành ra chứ còn nó không có phân biệt. Lúc đó nó là nhiều quan sát thì sao. Thành ra nhân tâm trước khi mà mình được lô tâm vậy thì nó quan sát mà mình không hiểu thì nó thuộc về giữa quan sát tiếng vậy. Thành nó nói nghe thì thấy như chạch, kể như là nó chạch rồi, nhưng không phải, nhà nó có lý như này chứ, anh thấy hay. Vậy thì vô tâm rồi thì năm căn đâu phải là không động, nó không hoạt động, cứ hoạt động mà không hiểu, thì như vậy đó là hiểu quan sát chứ sao. Mà càng có ý nó trước đó nó trở thành vô không được, lỡ vô không được cho nên nó chỉ có biến thành thôi. Cái là thành cái tác tướng trở thành vợ thôi, nó chuyển thành nó chứa vợ. Cho nên từ cái phân biệt chữa thành trí huệ cho nên gọi là thành sở tác trí. Thành ra hai cái lối dẫn này để thấy hay, còn hai cái kia thì giống nhau, không có gì sai khác. Đó là cái đặc biệt mà theo cái nhận xét như thế nào cái gì thích hợp. Hỏi bốn tiếng trả lời thế nào là ba thân, thì phần ba thân ngày hôm qua chưa mình có nghe rồi, không có gì khác. Hỏi chúng sanh muốn cầu Phật quả tâm ba thân trước tu thân nào, đó cái này là cái quan trọng đó. Đáp kinh nói từ bình đẳng pháp thân lưu xuất báo thân, từ báo thân này lưu xuất quá thân, từ quá thân lưu xuất ba tạng giáo điển 12 bộ kinh. Thành ra kinh điển là nó ra đều do quá thân mà nó, chứ không phải là báo thân mà không phải là pháp thân. Do lẽ đó nên trước phải tu pháp thân. Thì thưa cả là chỉ là một cái chất khó tu, phải tu tu mà cái báo vẫn dễ, mình chỉ thẳng tu pháp thân. Nói pháp thân ấy là nói diệu hữu diệu vô. Diệu hữu diệu vô, nó diệu hữu mà nó cũng diệu vô, tinh đạo tính quán. Diệu hữu diệu vô, tinh đạo tính quán. Nếu ngộ lý này tức là pháp thân, nó cũng là diệu hữu mà nó cũng là diệu vô, nó là cái lý tinh đạo tính quán. Nếu mình ngộ được lý đó là thấy được pháp thân. Do thấy được pháp thân nên biết thân tâm mình từ đời vô thủy đến nay thường trái lại với pháp, tức là trái với pháp thân. Khi đã thấy được pháp liền phải chuyên cần cần mẫn dụng ý, không cho gián đoạn, thì tử nhiên được thanh tịnh, thịnh hợp với như là khi mình hiểu được pháp thân, nhận ra pháp thân rồi thì mình phải chuyên cành đừng cho bị gián đoạn. Tại sao nó gián đoạn? Bởi vì giọng nó dấy lên cho nên nó che lấp thành nó có gián đoạn. Nếu mà giọng dấy vừa thì sự gián đoạn nhiều, giọng dấy ít thì sự gián đoạn ít. Nếu mà thanh giọng thì tất nhiên lúc đó nó là thanh tịnh, nó thuận hợp với như. Thường như chẳng dừng thì tâm như đã thành tựu, đấy là báo thân. Nếu khi nào mà mình được như như, không còn có lay động nữa, thì lúc đó gọi là đã thành tựu được báo thân. Cho nên pháp thân thì sẵn có, báo thân do tu hành. Pháp thân thì sẵn vậy, mà báo thân thì phải do tu thì sao mới được. Còn quá thân, kinh nói hiện muôn ngàn thân gọi là quá thân, nó là hiện ra muôn ngàn thân, đó là quá thân. Hỏi ba thân đã như vậy, thế nào là tam bảo? Đây thì nói là dễ. Thì thành tam bảo này thì dễ rồi, không có gì phải dễ nữa. Đây mới hỏi tại sao cho đó là bảo. Đáp: bổn tánh này, tức là chỉ cho bổn nhất nghĩa đó, chẳng ở trong ngoài tình phản giữa, không thể phân lường, không thể đo được giá trị, nên gọi là tam bảo. Đấy là ví dụ mà nói, nếu cũng có giá cả thì chẳng gọi là bảo. Cho nên nói hạt châu như ý, hạt như ý bảo châu vô giá hay vậy. Đó, thành ở đây nói về đồng thể tam bảo, tự tùy tam bảo, việc tướng tam bảo thì các chỗ khác để giải nhiều, chúng tôi không cần giải thích lại. Rồi chữ cho nói là bảo, thì sở dĩ nó bảo là cái đó nó là vô giá, bảo nó vô giá cho nên gọi nó là bảo. Mà chính cái chỗ này có người vị thiền sư cũng trả lời rất thật là hay. Ông vua nhà Tống nhà Đường gì đó lên rồi, ông đi đánh giặc về ngang đó, tức là đệ tử con cháu của Tâm Lâm Tế, thì ông nghe ngài có cái danh tiếng là vị thiền sư, ông dừng gương lại, ông mời thiền sư đến, nói rằng tôi đi chinh phục Trung Nguyên được một hòn hộp ngọc báo vô giá, đâu thiền sư thử định giá coi. Thì ông nhà thiền sư liền bảo xin lợi hạ cho xem. Nhà vua liền viết từ đầu tới chân. Thì ông liền trả lời: của báo vô giá ấy mà ai dám định? Liền nhà vua liền phục. Mình thấy ông vua mà làm đến chuyện đó thì thực sự ông vua cũng là hiểu đạo lý khó. Thì như vậy nếu mà có cái giá đã định thì gọi là chưa phải là bảo rồi, nó còn thường. Vì vậy cho nên là gọi là châu vô giá mà ai dám định giá đó. Hỏi lão kinh nói đạo Phật không làm mà không gì chẳng làm, nghĩa này thế nào? Đáp: đạo Phật tự vốn tự vô vi, chúng sanh khởi chấp ngã như núi tư duy mà thành ra hữu vi. Nghĩa này ý không thể biết, tâm không thể lường, bạch chính ngộ rất rõ, chỉ thường công phu một phen đại giác ngộ. Nghĩa là cái này phải tu chính mới biết, chứ cần nói tương không có được. Hả? Kinh nói tất cả pháp từ kinh này sanh ra là thế nào? Tức là như